Chương 19. Cái đám người của Lão Trịnh, Phi Hùng, Năm Ngũ và Quảng Dõng vừa qua khỏi cầu, đang hò hét lao theo những tay súng của Ba Kình Kèn thì đạn bay vào họ như cám rải. Đạn réo qua người họ, cắm vào các thân cây cạnh bên người họ, rít qua những cành lá. Lá tả tơi rơi vãi quanh người họ. Nghe tiếng xung phong thét vang bên kia khu vườn và thấy những tay súng của Ba Kình Kèn thối ngược lại. Không ai bảo ai, họ liền quay mặt lại, chen nhau, xô nhau, đạp vào nhau, dồn trở lại. Có người khỏe tay khỏe chân, họ nhảy xuống dòng kinh, mang theo cả đao kiếm và đuốc. Đuốc tắt lèo xèo trên mặt nước, họ lấp ngớp bơi vào. Ba Kình Kèn vung ngọn kiếm hét vang. Đứng lại! Cái đại liên nổ lên trên một tràng dài, yểm hộ cho toán xung kích tháo ngược về. Tất cả những tay súng của Ba Kình Kèn lần lượt lui ra phía sau, dồn cái đám người đao kiếm ra phía trước. Phía bên kia vườn bỗng im lặng, đám người đao kiếm bắt đầu tìm nhau. Họ không có tổ chức gì hết, không có đơn vị, không có tiểu đội, cũng không có tổ, không người chỉ huy chính thức. Người nào hăng hái là người chỉ huy của họ. Họ thích ai, tin ai, họ chạy theo người ấy. Trong lúc không có chuyện gì, họ có đội ngũ hẳn hoi, đại đội, trung đội, tiểu đội. Nhưng đến lúc chiến đấu thì họ rã ra nhưng lại là một khối. Và tất cả dưới quyền chỉ huy của một người cầm loa, bất cứ là người nào. Ông già, bà già, đàn bà, con gái, trai, tráng và trẻ con tất cả đều có. Có người bị bắt buộc, có người tình nguyện và mỗi người chiến đấu với một ý nghĩ riêng của mình. Kẻ đi đánh quỷ dương, người đi đánh cộng sản, kẻ đi đánh những người đã giết người thân của mình, kẻ thì đánh vì đạo, vì thầy. Đám người hỗn độn mấy bị dồn ra phía trước. Họ tìm nhau, ra lệnh cho nhau, dành nhau một chỗ nấp, chửi nhau và thổi tù và. Có súng mà sao lại nằm ở phía sau hả? Đánh giặc cái... Gì vậy? Con ơi! Má ơi! Thằng nào muốn tử vì đạo thì lên trước đi. Thằng nào muốn về đất Phật thì cứ xung phong. Mẹ, cái bọn quỷ dương nó đốt nhà tao rồi. Mày có giỏi thì lên trước đi, tao còn một bầy con của tao nữa. Mẹ, thằng nào nói đó, thằng nào làm mất tinh thần bà con đó. Chém mẹ nó đi. Bao nhiêu con người, bao nhiêu tiếng chửi, bao nhiêu gương mặt khác nhau được chờn vờn trong ánh đuốc. Họ quần nát cả khu vườn. Lão Trịnh cầm đuốc len lỏi qua đám người đó, soi mặt đường từng người, nhìn mặt từng người để tìm Hiếu. Bà con có ai thấy thằng Hiếu nhà tôi không? Hiếu nào? Thằng Hiếu dạy võ hả? Thằng đó nó ở nhà ôm đít vợ rồi. Câm miệng! Lão Trịnh quay ngọn đuốc lại phía người nói, hét lên. Tao chém thằng cha mày bây giờ. Ông phó nói, ông giết người ta thì ông lên trước đi. Đi tìm thằng Hiếu làm gì? Tao tìm mặt tao. Đâu trở về đó đi, bọn quỷ dương nó tới kia kìa. Một tràng đại liên rít kéo một đường nhì nhằn bay qua bên kia khu vườn. Họ xôn xao lên giấu người vào chỗ nắp, rồi lại im. Im lặng. Cho đến lúc ấy họ mới nghe được tiếng sóng của dòng sông, tiếng gió treo qua khu vườn, tiếng đuốc nổ lách tách và những con thiêu thân lao vào lửa cháy lèo xèo. Trên nền trời, mây mỗi lúc mỗi dồn về, bóng tối mỗi lúc mỗi dày đặc. Tử thần như đang dừng lại trước mặt họ. Hỡi bà con bổn đạo tín đồ! Tiếng loa của Quảng Dõng từ phía sau vang tới, tiếp theo có tiếng xì xào ở phía sau truyền đến, từ người này sang người khác. Nghe súng của ông ba nổ thì xông lên! Nghe súng nổ phải xông lên! Thằng nào con nào không xung phong thì bị đâm vô lưng! Tử vì đạo! Chết vì thầy! Nó đốt nhà của mày đó, xông lên mà lấy đầu nó! Lão Trịnh nằm nấp dưới gốc cây xoài to, chờ lệnh mà lòng vẫn nghĩ đến Hiếu. Tiếng loa từ phía sau vẫn vang tới. Bọn quỷ dương Việt Minh Cộng sản đang vật vờ trước mặt. Chúng đem lửa đốt cháy cả xóm làng, đốt cháy cả trang thờ, đốt cháy cả Trần Điều, giết hại anh Dương Văn Chiến đệ tử. Hỡi bổn đạo làng Mỹ Long Hưng, hãy đứng lên, hãy làm sáng danh cho đạo. Hỡi bổn đạo, hỡi ai là người dám tử vì đạo, chết vì thầy. Cái tiếng loa ấy vang lên khắp khu vườn chung quanh họ, giống như dừng lại. Cây cối như đứng im, tiếng loa vừa ấm vừa tha thiết như tiếng than và lời vang đối với mọi người. Lời than vãn ấy đã khơi động lòng yêu đạo của họ. Họ nằm im, có người nín cả thở để lắng nghe. Cái tin thầy bị nạn, do Quảng Dõng bìa ra, khiến cho Lão Trịnh rưng rưng nước mắt. Hình ảnh của ngài đi gặp thầy chập chờn lên trong trí lão. Thầy đứng trên đài cao, thầy mặc chiếc áo dài đen, người dông dỏng, dáng thầy tha thước và dịu dàng. Tóc thầy xõa đến vai, màu tóc đen huyền. Thầy cúi nhìn chúng sanh bá tánh. Gương mặt thầy đẹp với vẻ từ bi. Đôi mắt của thầy trong sáng mà xa xăm. Bá tánh chúng sanh bao chặt bốn bên lễ đài đều quỳ mọp xuống. Hỡi thiện nam tín nữ, lúc ấy thầy nói trước micro nhưng lão trình vào hết dân làng thì có biết cái micro là cái gì. Trong làng, trong quận, ai muốn nói lớn tiếng thì phải cầm cái loa bằng thiết. Tiếng của thầy rền như sấm, vang xa đến tận bốn phương và nghe từ cõi xa xôi nào đưa tới. Người trần làm gì nói được như vậy? Nghe như là tiếng thiên thần. Lúc ấy lão mập đầu nghe và tự nghĩ ra như vậy. Từ ấy đến nay lão không gặp được thầy nữa. Nghe tiếng loa của quảng vọng, giọng nói ấm áp và huyền bí của thầy lại vặn đến tai lão. Một nỗi xúc động kỳ lạ xâm chiếm lấy tâm hồn lão. Tất cả những gì chung quanh lão như mờ đi và chập chờn như mơ, như thật. Tự dưng lão muốn ngủ, lão dựa đầu vào gốc cây mơ màng và rưng rưng nước mắt. Lão thấy mình không phải là Tư Trịnh nữa, mình là một tín đồ, là đệ tử của Phật Thầy. Một loạt đại liên nổ lên, đêm tĩnh mịch như vỡ tan ra, đạn rít rào rào. Lão giật mình vùng dậy, tất cả mọi người chung quanh đều dấy lên ào ào như cơn giông. Tử vì đạo! Người ta quơ đuốc, vung đao, vung kiếm, gào thét như sấm, chen lẫn với tiếng tù và tràn lên như một lường sóng. Lão Trình vung đao, chém bừa vào một cành cây, như một con mãnh hổ, lão xông lên hàng đầu. Tiếng súng bên kia khu vườn lại nổ lên, đạn rít qua đầu họ. Có một số người thối ngược trở lại. Lão Trịnh thì như không nghe tiếng súng, lão thét lên tử vì đạo vừa xông lên. Có một người nắm lấy áo lão kéo lại, lão cũng không biết. Lão tưởng áo mình bị vướng bởi một cành cây. Lão vừa đưa ngọn đao ra chặt, thì bên kia khu vườn cũng lại nổi lên tiếng loa. Hỡi bà con bổn đạo! Lão Trịnh và mọi người đều sững lại và ngỡ ra. Tiếng loa bên kia khu vườn vẫn vang tới. Anh em bộ đội về đây không phải để trả thù. Anh em bộ đội về đây để cùng bà con bổn đạo đoàn kết đánh Tây cứu nước. Người Việt không đánh người Việt. Xin bà con hãy dẹp đao kiếm và trở về. Những người đang lắng nghe bỗng một tiếng chửi. Đoàn kết cái con, tao chém đầu cha mày bây giờ. Tiếng loa bên kia khu rừng vẫn vang tới. Tôi là Hiếu đây, Hiếu dạy võ của bà con đây. Tôi xin bà con hãy trở lại, hãy cùng với anh em bộ đội đánh Tây cứu nước. Có người đao kiếm liền xôn xao hẳn lên, họ kêu lên những tiếng kêu kinh ngạc, lạ lùng, sợ sệt. Còn lão Trịnh thì ngơ ngác không tin là lỗ tai mình. À, thằng Hiếu, thôi bỏ mẹ rồi. Lão Trịnh đâu? Thằng Hiếu con ông đó, thằng phản đạo, tiến lên đi, chém lấy đầu nó, mổ mật nó. Thằng nào mình đồng gan sắt thì lên đi, nó chém một nhát bay cái đầu. Cái khói đao kiếm dừng lại ở mí vườn, họ cứ nhao nhao lên và như rã rời ra từng nhóm từng người. Còn lão Trịnh, lão đang đứng cạnh một cây xoài, tay cầm đao, mình trần, áo bịt qua đầu. Tiếng nói của Hiếu như kéo lão trở về với sự thật. Lão không còn là đệ tử của thầy nữa. Lão là lão Trình. Lão là một người cha. Người cha có một đứa con. Cuộc đời lão chỉ còn có hai cha con. Và hiện giờ con của lão đang đứng phía bên kia khu vườn. Hai cha con hai trận tuyến khác nhau. Lão bụng rụng cả tay chân. Lão muốn xông lên chém lấy nó. Lão muốn đưa tay kéo nó trở về. Cả hai thứ tình cảm ấy đang giằng xé trong người lão. Và chung quanh người ta đang nguyền rủa lão. Trong lúc ấy, tiếng loa của quảng vọng cứ gào lên như muốn át lấy tiếng loa của Hiếu. Tiến lên! Tử vì đạo! Người ta cũng gào theo, nhưng những tiếng hô đã rời rạc. Chỗ này, chỗ nọ, người ta chỉ hô mà không tiếng. Hô xong, họ lại kêu nhau, tìm nhau, chửi nhau. Người đòi về, người la hét, bảo phải đứng lại. Tiếng súng ở phía sau lại bắt đầu nổ. Mọi người liền nằm rạp xuống. Tiếng súng nổ như điên, như loạn. Khu vườn phía bên kia vẫn im lặng, không bắn trả một phát nào và tiếng loa cũng im. Những tay súng của ba kền càng bắt đầu xông lên và cái khối người đau kiếm lại được dồn lại phía sau. Ba kền càng tổ chức thêm một đợt tấn công. Cây đại liên đặt cạnh bên cây xoài khạc qua bên kia khu vườn một tràng dài. Khu vườn bên kia vẫn im. Những tay súng bắt đầu bò lên. Số người đau kiếm thấy có những tay súng tiến trước. Họ bắt đầu yên, bắt đầu củng cố lại tinh thần. Họ lò mò theo sau. Cây đại liên lại khạc qua bên kia khu vườn một tràng dài nữa. Tiếng súng nổ dài nghe như muốn đứt hơi. Tiếng súng đứt, ba kền càng vung kiếm hét vang. Tiến lên! Những tay súng liền chồm tới, có người đao kiếm liền dấy lên. Lão Trịnh sợ mọi người, xấu hổ với mọi người và sợ nhìn cái chết của con. Lão nép vào bóng tối, lưng còng xuống như muốn thu người lại. Lão vừa nhìn giáo giác vừa bước từng bước trở về. Nhưng tay súng của ba kền kèn và khói người đao kiếm vừa xông đến khu vườn, thì khu vườn chỉ toàn là cây và những hầm chông. Tiểu đội của Phát và Hiếu đã đuổi theo đơn vị. Đơn vị của Bảy Thâm tớp đi xuồng, tớp đi trên bờ kinh, đang đi vòng theo con kinh chạy qua đồng. Đơn vị của Bảy Thâm đang rút về xóm du kích thuộc xóm nhà thờ Công giáo. Ở đó, ngày mai họ sẽ chặn đường về của ba kền kèn. Cho đến lúc ấy, tiếng súng của đồn Tây làng Mỹ Long Hưng mới bắt đầu bắn ra. Bảy Thâm đi cạnh đơn vị, anh mở nút áo cho mát lồng ngực, nhìn đồn Tây và nghe tiếng súng. Đúng là tiếng súng của thằng Quang Hai Tây. Không ai chạm tới nó. Tiếng súng của nó nghe thật bình tĩnh. Nó cố ý bắn theo một điệu nhạc. Nếu tiếng súng ấy chỉ nổ mà không chết người thì nghe thật sướng tai. Tiếng đầu nó cho bắn một viên đạn đùm đùm bóc bùm. Tiếp theo là một tràng trung liên mỗi chùm 3 tiếng. Rồi lại bóc bùm. Tiếp theo là một tràng hót kích. Tiếng nổ nghe ấm như gõ thùng và kéo một tràng dài. Rồi nó đệm lên một tiếng mọt chưa phục. Rồi nó lại bắt đầu bắn lại bóc bùm. Bảy Thâm nhìn những đường lửa nhằn nhịt trong đêm tối, anh nghiến răng chửi thầm. Không có cái bọn hòa hảo thì cha mày cũng chết. Rồi mày sẽ biết tay tao, xem mày có bắn điên lên không cho biết. Bảy Thâm dừng lại, nhìn đoàn quân của mình vẫn còn nguyên, lại cướp thêm được một số súng. Anh thấy hãnh diện và khoan khoái với cái tài chỉ huy của mình. Cùng lúc ấy, trong khu vườn, khói người đao kiếm bắt đầu nổi đuốc. Họ quơ đuốc lùng khắp cả khu vườn, xem như là đi tìm địch. Nhưng thực ra họ đang đi tìm đồ vật của Việt Minh, xem có cái gì còn rơi lại sau khi rút lui. Họ tự thấy mình đã chiến thắng. Họ đi tìm nhau, kêu nhau, gọi nhau, và một vài người bắt đầu cất tiếng hát. Lão Trịnh thẫn thờ đi qua những ngôi nhà bị cháy. Tiếng hát ấy vẫn vặn đến, mang đến cho lão một nỗi buồn hiu quạnh. Mặt trận đã tàn, ai về nhà nấy, việc ai nấy lo. Nhà ai mất người thì đốt đuốc chia nhau đi tìm. Nhà ai bị cháy thì xúm lại dập lửa. Lượm lặt gom góp những gì còn có thể dùng được. Cái chén, cái nồi, hũ mắm, cái lu, bảo an lại đi gác. Nhà quản giống lại thắp đèn măng sông, kẻ lên người xuống yến tiệc bày ra. Ban trị sự, ban chỉ huy của ba kền kèn lại bắt đầu hội nghị chung quanh những bàn thức ăn, lại uống rượu, lại bàn thêm những âm mưu mới. Lính của ba kền kèn chia ra ở các nhà dân, họ bắt đầu nói chuyện với những người trong gia đình và liếc nhìn những cô tín đồ. Họ bắt đầu nghe lại tiếng sóng muôn thuở của dòng sông và nhìn trời đoán có mưa không, dự tính những chuyện làm ăn trong mùa mưa. Cuộc sống bình thường đã bắt đầu trở lại với những gia đình còn nguyên vẹn. Suốt một ngày nay, mây đen cứ vần vũ mà không mưa được. Trời thấp xuống đen xì như một cái lồng chảo úp xuống làng. Một vài tiếng sấm rền rỉ ở xa. Gió liêu riêu thổi qua hàng dương. Hơi gió ẩm lạnh, cuốn theo tro bụi và tàn than của những ngôi nhà bị cháy rào rào qua các khu vườn. Những gia đình có những người bị thương, bị chết, lác đác ở đầu xóm cuối xóm. Họ bắt đầu khóc lóc, kệ lệ, nguyền rủa, chạy đi tìm thuốc, chạy đi tìm ván đóng hòm. Đèn đuốc lại nổi lên, tiếng búa đóng hòm lại vang đi. Lão Trình đi ngang qua một ngôi nhà bị cháy, khói hay còn nghi ngút. Người đàn bà đang lơm khơm bới tro nhặt những cái chén. Thấy lão, người đàn bà ấy liền kêu lên.
Nè ông trị sự, ông làm trị sự sao ông để con đi đón quỷ dương về đốt nhà tôi hả? Ông giỏi ông giết người sao ông không giỏi ra chân chận người ta lại? Ông để người ta đốt cái nhà của tôi. Ông có thấy đàn con của tôi không? Đêm nay rồi nó ngủ ở đâu, ăn ở đâu hả ông phó? Tôi cho ông biết, ngày mai tôi sẽ dẫn cái đàn con tôi đến ở nhà ông đó. Còn ông thì ông về đất Phật mà ở.
Người đàn bà ấy xôi xịa lão với giọng vừa đau đớn, căm giận, chua xót lẫn mỉa mai và đầm đìa trong nước mắt. Và không chỉ riêng người đàn bà ấy, người nào đang bị thiệt hại, hãy gặp ông là họ kêu tên ông, chửi mắng và mỉa mai đủ lời. Lão mất hết cái tính nóng nảy của mình, lão đau khổ đến đờ đẫn cả người. Ai chửi mặt ai, ai kêu đến lão cũng mặc họ, lão cứ đi, đầu cúi gầm, lưng còng xuống, áo bịt qua đầu, tóc xõa dài xuống cái lưng trần. Lão muốn tránh mọi người nhưng lão cứ đi ở giữa đường, đi qua những ngôi nhà bị cháy. Đến một đoạn đường vắng gần đình, lão gặp ông Năm Bầu đi ngược lại. Trong bóng tối, hai người vẫn nhận ra nhau.
Anh Năm đó hả?
Ông Năm Bầu dừng lại trước mặt lão.
Anh Năm ơi!
Lão kêu lên như tuôn ra những tiếng than. Tay lão run và giọng lão cũng run run.
Thằng Hiếu của tôi nó đã đi rồi.
Lão muốn khóc, muốn ôm chầm lấy người bạn già, muốn được nghe lời an ủi. Nhưng ông Năm Bầu lại hùm lên một tiếng.
Tôi đã nói với anh mà, giọng ông đầy nghiến.
Đau đớn và căm giận bị đè nén từ nãy giờ và hằng bao nhiêu lâu nữa, như có dịp, ông liền trút vào Lão Trình. Anh đã bằng lòng chưa anh Tư? Tôi nói với anh mà anh đâu có nghe tôi. Anh đã thấy cái gì chưa? Tại sao anh lại đi giết Sáu Sỏi, đi giết một người cộng sản hả? Ông hỏi gằn, nghiến răng, mắt mở tròn và nảy lửa, hai tay rung lên và giọng ông cũng rung lên. Hỏi vậy, làng Mỹ Long Hưng này nhờ ai mà đã làm nên bao nhiêu chuyện? Hồi thời bí mật, ai là người đánh Tây bị tù đầy? Ai là người cầm binh đánh Tây giành được ngày độc lập? Hiển vinh biết bao nhiêu, anh còn chưa muốn hay sao? Rồi thằng Tây trở lại, biết bao nhiêu kẻ mất người còn. Hỏi vậy, ai là người kháng chiến đánh Tây cứu nước? Hỏi vậy, tại sao lại bắt giết người kháng chiến hả? Anh Tư, tại sao lại đi đầu Tây? Từ ngày những người trong ban trị sự các anh lên cầm quyền, hỏi vậy các anh đã làm nên được một cái gì? Bao nhiêu là người chết, bao nhiêu là nhà cháy. Tôi cũng tưởng khi các anh đánh đuổi được Việt Minh, cộng sản ra khỏi làng, thì cái làng này là thiên đường, là đất Phật, nhưng lại hóa ra là địa ngục. Càng nói càng xúc động, giọng ông càng sôi nổi, càng căm giận. Rồi hôm nay nữa, chỉ còn nửa ngày với nửa đêm thôi, khi anh giết chết chú Sáu Sỏi, giết chết ông chủ nhiệm, giết chết một người cộng sản, thì cái làng Mỹ Long Hưng này xảy ra chuyện gì? Anh đi mà nhìn lại cái làng này, bao nhiêu nhà cháy, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người chết. Còn anh nói giết hết bọn cộng sản Quỷ Dương thì được lên đất Phật. Sao anh không đi lên đất Phật? Sao anh lại còn đứng ở đây? Để làm gì hả? Hỏi anh, trong ngày nay, anh đã làm được cái gì? Anh mất một người bạn, anh mất một đứa con. Còn tôi? Thằng Hiếu chưa phải là chồng của con Lành, nhưng tôi vẫn coi nó như con. Tôi mất một thằng con rể, con tôi mất thằng chồng, nhà tôi mất đứa con. Thằng Phát mồ côi mẹ, bây giờ tại anh mà nó bị mất cha. Quảng Vọng muốn tranh quyền đoạt lợi, nó gây thù gây oán. Anh theo nó để làm gì? Anh vào sống ra chết để làm gì? Anh nói tôi nghe coi, có phải anh là con thiêu thân hay không? Ông Năm Bầu nói mà không nhìn Lão Trình. Càng nói ông càng nhớ đến những chuyện đã xảy ra. Đau đớn và căm giận trào nghẹn cổ ông. Hai tay ông nắm chặt run run và hai hàm răng nghiến chặt như cố ghìm người lại. Ông cao mày nhìn sâu vào đêm tối. Hàng cây bên kia bờ sông đã tan trong bóng tối. Dòng sông lấp loáng những ngọn sóng bạc đầu và ào ào. Gió vẫn dùng mây đen kéo về. Một vài tiếng sấm rền lên, một tia chớp rạch nứt đêm tối. Cảnh vật chớp hiện lên rồi tắt ngấm. Lão Trịnh đứng trơ như đá. Những lời đai nghiến của ông Năm Bầu lão nghe đau như bị rứt ra từng miếng thịt. Đầu óc lão như không có chỗ để mà nghĩ suy nữa. Đầu óc của lão như đã cứng đặt lại và lão đã kiệt sức rồi. Cái đói cũng đang cồn cào lão. Lão không còn đủ sức mà giận nữa. Lão chỉ muốn thấy lại mặt con thôi. Lão chỉ muốn nghe những lời an ủi thôi. Lão khe khẽ lắc đầu, nói như hơi gió. Thôi anh Năm, đừng nói nữa. Đừng nói à? Ông Năm Bầu vẫn tiếp với những ý nghĩ của mình. Ngày mai, ngày kia rồi sẽ ra làm sao? Tôi còn được cái gì? Tôi còn được một cái nhà như một cái tâm. Tôi còn một đứa con gái. Tôi sẽ còn bị mất cái gì nữa đây? Câu nói ấy như mang một tai nạn không rõ ràng đe dọa lại ông. Ông bỗng nổi giận. Ông nhìn thẳng vào mặt Lão Trình và giọng ông cất cao lên. Anh muốn làm gì tôi thì làm. Còn tôi cho anh biết trước, tôi sẽ đi rước những người cộng sản trở về. Như sét đánh qua tai, Lão Trịnh nghe lạnh và rùng mình. Trời có sét đánh thật. Một tiếng nổ nghe tức tối, một tia chớp kéo lằng nhằng, tiếng sấm rền ra những nơi xa. Trời bắt đầu mưa, và mưa gió là chuyện của trời. Mưa gió ở đây từ trước đến nay, nó không chịu theo lòng người. Mỗi năm bắt đầu tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì mưa lại đến. Mưa cứ ròng rã ngày này qua ngày khác. Mưa cho nước từ trên nguồn đổ xuống, mưa cho nước đổi màu, nước mang theo phù sa ngậu đục, mang theo từng dè củi rều cuồn cuộn trôi qua làng. Mưa đầy ngập cả dòng sông, mưa cho dòng sông dâng lên, tràn ngập cả đường xá, tràn ngập cả ruộng đồng. Và nước sẽ mang cá về cho các ao đầm, nước tắm mát cho các cánh đồng. Nhưng năm nay, dòng sông nào có biết cánh đồng đang bỏ hoang? Nó mang nước về cho ai nào nó có biết? Đó là chuyện của con người chưa làm chủ được nó. Sau những ngày nắng gắt và chói chang, mặt nước trên sông, mặt nước các ao hồ và các con mương đã bốc hơi, chuyển thành những đám mây. Khi những đám mây trắng đã chuyển thành đen như khói đèn, và khi đã đầy ứ cả bầu trời, có những tia chớp, thì mưa đổ xuống. Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, mưa dập tắt những ngôi nhà còn đang cháy, mưa thấm lạnh những nền nhà nóng bỏng, mưa tắm mát cho những khu vườn và cỏ cây. mưa lạnh những con người không nhà, mưa mù mịt và dầm về.